là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh xếp hạng 5 trong toàn quốc và hạng 3 trong khu vực miền Bắc về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cả 3 cấp. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp chiếm 22,5%, cao hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, cấp tỉnh là 20,8%, cấp huyện là 21,6%, cấp xã là 22,7%, cao hơn bình quân chung cả nước. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15 chiếm 50%. Tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tăng 1,4% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn 5% so với bình quân chung của cả nước. Bên cạnh đó, trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đều có cán bộ nữ. Số lượng cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý đều tăng so với nhiệm kỳ trước và ngày càng khẳng định được vị thế của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Tỉnh Yên Bái vừa ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy. Theo đó, tỉnh sẽ dành trên 19 tỷ đồng thực hiện nghị quyết này bắt đầu từ năm 2024. Đối tượng được hỗ trợ bao gồm người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh. Người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý xã hội, quản lý hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã. Người làm công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Nghị quyết cũng đã quy định từng mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng cụ thể với tổng mức kinh phí trên 19 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với năm 2022.
7 tháng năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đón gần 127.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 126 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, phối hợp với huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tổ chức ngày hội Hoa Sơn Tra nhằm hiện thực hóa các nội dung liên kết hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Góp phần từng bước thực hiện mục tiêu đưa huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện.
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Yên Bái đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xúc tiến xây dựng 3 phường Đồng Tâm, Nguyễn Thái Học và Minh Tân trở thành phường chuyển đổi số nâng cao. Thành phố có gần 99% người dân trên 18 tuổi đã cài đặt ứng dụng Yên Bái S. Tỷ lệ người dân hài lòng về việc giải quyết phản ánh góp ý thuộc thẩm quyền của thành phố đạt 100%. Bên cạnh đó, tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn đã triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 96%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt hơn 66%. Tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 80%. Với những kết quả đạt được, thành phố Yên Bái được tỉnh đánh giá xếp thứ nhất trong chuyển đổi số trong khối huyện. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các nội dung chuyển đổi số trên địa bàn, nhất là cấp mã định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S, xây dựng 3 phường trọng điểm trở thành phường chuyển đổi số nâng cao, tiếp tục hoàn thiện cập nhật vận hành đầy đủ các phân hệ trên trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố, triển khai có hiệu quả số hóa tài liệu, hiện đại hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến xã phường.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Từ năm 2020 đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức tốt công tác xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em tại huyện Mù Cang Chải, triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện sống cho người dân như xây dựng gần 3.000 mét đường điện thắp sáng, tu sửa khu thể dục thể thao, xây dựng công trình thu gom xử lý rác thải, làm đường bê tông liên thôn và hỗ trợ mô hình trồng quế tập thể với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Triển khai đăng ký nhận đỡ đầu 20 trẻ mồ côi, đồng thời tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ tặng nhiều suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khởi động đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ có nhu cầu phát triển kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng một năm. Nhờ đó giúp cộng đồng xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, những tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử với phụ nữ, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài Để muôn đời gìn giữ khèn mông, để thấy được quyết tâm của huyện, ngành chức năng và người dân trong việc lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn nghe ghi nhận hiệu quả từ lớp học bơi miễn phí đang được tổ chức trên địa bàn huyện. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn làm quen với Đại úy Lò Đức Văn, Bí thư Chi đoàn Công an huyện qua bài Đại úy Lò Đức Văn phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiếc khèn là biểu tượng văn hóa của người Mông, vì vậy trước sự phát triển của công nghệ số, đặc biệt khi nghệ thuật trình diễn khèn Mông được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các nghệ nhân ở Trạm Tấu đã mở lớp dạy làm khèn và học múa khèn miễn phí, để cho chiếc khèn Mông được gìn giữ cho muôn đời sau. Tuy nhiên, để chiếc khèn được lưu giữ đến muôn đời sau thì huyện Trạm Tấu cần những giải pháp đồng bộ hơn nữa. Những ngày tháng 7, dù đã vào lúc nghỉ hè, nhưng những đứa trẻ vẫn dành thời gian đến lớp học làm khèn và múa khèn của anh Hở A Thảo ở thôn Tà Chử, xã Bản Công. Một lớp học được thành lập bởi niềm đam mê, tâm huyết và ước muốn chiếc khèn Mông được lưu giữ cho muôn đời sau của anh Thảo. Vì ước muốn nhân văn đó là lớp học được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Thầy dạy bằng tâm huyết trách nhiệm, cho học bằng đam mê và tình yêu và quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Em Giàng A Tình, xã Trạm Tấu chia sẻ.
Từ trước đây chưa có ai mở lớp, nên em chưa được học năm ngoái. Thầy Thảo thì mở lớp nên là em mới đi học. Em đi học em biết thổi khèn.
Lớp học của anh Thảo có 17 học sinh, trong đó có 16 em học sinh nam và một học sinh nữ. Với độ tuổi trung bình từ 7 đến 18 tuổi, toàn bộ các em học sinh đều là người dân tộc Mông trên địa bàn các xã trên toàn huyện. Trước đây, việc diễn tấu khèn là độc quyền của nam giới, nhưng việc thưởng thức, thụ hưởng nhạc điệu của nó lại dành cho cả cộng đồng, không phân biệt tuổi tác, địa vị. Vì vậy, anh Thảo đã vận động cả những bạn nữ đến học, cổ vũ và làm bạn diễn để tiếng khèn Mông in sâu vào tâm khảm mỗi người. Em Hờ Thị Loan, xã Bản Công, nói.
Trước đây các bạn nữ không được học khèn, nhưng mà em muốn đi học khèn và cùng các bạn nam giữ gìn bản sắc dân tộc của chúng em ạ.
Với nhiệt huyết mong muốn lưu giữ chiếc khèn cần có sự ủng hộ của tất cả mọi người. Vì vậy mà lớp học không đồng của anh Thảo đến với tất cả các đối tượng. Anh mong muốn tất cả đồng bào Mông ai cũng biết thổi khèn và múa khèn. Có như vậy thì chiếc khèn mới mãi là niềm tự hào bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Chính vì vậy mà cứ mỗi khi có thời gian rảnh, anh Thảo lại miệt mài soạn giáo án. Sau hơn một năm cố gắng, anh đã hoàn thành chương trình giáo án với 90 ngày và 270 tiết học, bao gồm tiếng phổ thông và tiếng Mông. Những trang giáo án mang theo những hy vọng của anh Thảo không chỉ phục vụ cho lớp học của riêng mình mà anh mong muốn sẽ phổ cập tới nhiều lớp học hơn nữa. Ai ai cũng có thể học thổi khèn và múa khèn. Anh Thảo với đam mê của mình từ thời thơ bé, vẫn những bước nhảy độc đáo với sự biến hóa vô cùng sinh động, không chỉ khéo léo mà còn có những động tác khó đòi hỏi sức khỏe của những chàng trai tuổi đôi mươi. Anh Thảo vừa múa khèn vừa chỉ dạy bằng tất cả tâm huyết của mình cho đám trẻ, nhưng việc truyền dạy không thôi với anh là chưa đủ. Với anh Thảo, để lưu giữ tiếng khèn cần nhiều hơn thế. Anh Hứa A Thảo, thôn Tà Chử, xã Bản Công nói.
Mà cũng
lớp học của tôi đã tổ chức được 51 ngày. Hiện nay các cháu đã biết cách để làm khèn và học được những điệu nhảy cơ bản. Ở huyện Trạm Tấu có trên 77% dân số là đồng bào Mông. Tôi mong muốn múa khèn Mông sẽ được đưa vào các trường học để thắp lên được tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Tất cả đồng bào Mông ai cũng biết thổi khèn và múa khèn, để chiếc khèn mãi là niềm tự hào bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Lan tỏa từ lớp học không đồng của nghệ nhân Thảo, anh Mùa A Sùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Hu cũng là một trong thế hệ trẻ ít ỏi hiện nay biết làm khèn và múa khèn và đang quyết tâm dạy cho lớp trẻ với quyết tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Anh được người bố quá cố của mình truyền dạy từ nhỏ, vì vậy tình yêu, niềm tự hào với văn hóa dân tộc mình ăn sâu vào từng thớ thịt của anh. Tình yêu đó cũng lớn lên với anh theo năm tháng, vì vậy mặc dù hiện nay đã là người đứng đầu của xã, ngoài giờ làm việc, anh Sùng luôn dành thời gian nhất định để truyền dạy lại cho các bạn trẻ. Anh Mùa A Sùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Hu chia sẻ.
Đặc biệt là cá nhân tôi thì rất là tâm huyết là nếu như cháu nào mà muốn học khèn thì tôi sẵn sàng vào thứ bảy chủ nhật và đặc biệt là buổi tối thì để dạy các cháu học.
Song hành suốt cả vòng đời của người Mông chính là tiếng khèn. Khèn có mặt ở hầu hết trong mọi mặt của đời sống sinh hoạt, văn hóa và tâm linh của người Mông. Với họ, khèn là nhạc khí thiêng kết nối giữa cõi trần với thế giới tâm linh, được sử diễn tấu trong tang ma, nhưng cũng là phương tiện kết nối cộng đồng, chia sẻ tâm tư tình cảm, giúp chủ thể văn hóa thăng hoa với tinh thần lạc quan yêu đời. Vì vậy, để muôn đời lưu giữ được khèn Mông, nhất là khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận nghệ thuật trình diễn khèn Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thì việc mở lớp học miễn phí không thôi chưa đủ, mà huyện Trạm Tấu cần quan tâm mở các câu lạc bộ khèn Mông để duy trì tổ chức các hội thi, hội diễn, để thắp lên tình yêu và niềm đam mê, lòng tự hào với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là đưa vào trường học để việc làm khèn, thổi khèn, múa khèn Mông còn mãi đến muôn đời sau. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, cách xử lý tình huống, nhất là giúp các em bảo vệ chính mình khi tiếp xúc hay đến những nơi sông suối, ao hồ, phòng chống đuối nước. Với mong muốn trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống đuối nước và mang đến cho các em học sinh những ngày hè thật ý nghĩa và bổ ích, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Trạm Tấu tổ chức lớp bơi phòng chống đuối nước năm 2023 cho 30 em thiếu nhi trên địa bàn thị trấn Trạm Tấu. Mặc dù lớp học diễn ra chưa được nhiều ngày, song tham gia lớp học, các học viên đều cảm thấy thật sự ý nghĩa và thiết thực từ lớp dạy bơi này. Nội dung này sẽ được ghi nhận qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đều đặn vào 8 giờ mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, em Nguyễn Hải Đăng tại tổ dân phố số 2 thị trấn Trạm Tấu lại chuẩn bị quần áo bơi, kính bơi, đến bể bơi để tham gia lớp học bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí dành cho thanh thiếu nhi tại thị trấn Trạm Tấu. Trước mỗi buổi thực hành dưới nước, Hải Đăng được các huấn luyện viên hướng dẫn làm các động tác khởi động kỹ càng như ép dây chằng, bó gối, bơi sải trên cạn, v.v. để làm nóng cơ thể và tránh bị chuột rút dưới nước. Đây là buổi thứ tư Hải Đăng tham gia lớp học, nhưng em luôn cảm thấy hào hứng và tích cực luyện tập theo hướng dẫn của thầy cô. Khi tham gia lớp bơi, Hải Đăng vừa học và vừa chơi và được giao lưu với các bạn, từ đó hạn chế tiếp xúc với smartphone, thiết bị điện tử. Em Nguyễn Hải Đăng nói.
Lúc con học bơi con rất hồi hộp, nhưng mà dần dần con học rồi con không xem máy tính hoặc điện thoại nữa, con tập trung vào làm các khởi động để có thể bơi tốt hơn ạ. Con biết động tác hụp và động tác với tay và kết hợp với chân nữa, và các hít thở ôm chân, con thấy rất là vui và đây là một hoạt động bổ ích cho cơ thể con người ạ.
Lớp học bơi miễn phí tại thị trấn Trạm Tấu có 30 học viên chia làm 2 lớp, độ tuổi từ 7 đến 16 tuổi. Mỗi lớp dạy bơi có từ 1 đến 2 thầy cô có chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy. Thời gian dạy bơi kéo dài từ trong vòng 1 tháng. Trong thời gian học, các em sẽ được các thầy cô có chuyên môn trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản, những kỹ năng tập nổi, thở dưới nước, đạp chân, quạt tay, kỹ thuật bơi, v.v., kỹ thuật bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước. Mỗi buổi học thường diễn ra trong khoảng 1,5 đến 2 tiếng, chia làm 2 phần, trên cạn và dưới nước. Nội dung chương trình học được các thầy cô xây dựng thành từng bài học cụ thể để phù hợp với từng đối tượng học sinh, thiết kế để phù hợp với tất cả các học sinh trong cùng một lớp với các độ tuổi khác nhau. Các kỹ năng tiếp thu được tại các lớp học bơi sẽ giúp các em bình tĩnh hơn khi gặp các sự cố dưới nước, không níu kéo gây nguy hiểm cho người thứ hai, bình tĩnh đứng nước hoặc bơi ngửa rồi giơ tay kêu cứu. Cô Hà Thị Minh Phương, giáo viên dạy bơi nói.
Ở đây là cái khóa học mà đầu tiên mở cho các con thực hiện một số cái nội dung, ví dụ như là hướng dẫn cho các em cái kỹ năng ở đây, dạy kỹ năng gọi là kỹ năng bơi ếch qua 4 buổi tập luyện của các lớp đấy, con thực hiện tương đối là tốt.
Phòng chống đuối nước cho trẻ em được Đoàn Thanh niên thị trấn Trạm Tấu xác định là nhiệm vụ quan trọng mỗi dịp hè về. Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí không chỉ tạo không gian môi trường lành mạnh cho các em thiếu nhi mỗi dịp hè về, mà còn là dịp để phát hiện, bồi dưỡng nhiều em có tố chất về bơi lội, giúp các em có một mùa hè bổ ích, trau dồi thêm những kỹ năng cho cuộc sống, mỗi buổi học bơi của các em để đảm bảo an toàn. Đoàn Thanh niên thị trấn Trạm Tấu phân công ít nhất 2 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ quản lý lớp học để đảm bảo an toàn nhất cho các em thiếu nhi, đặc biệt dưới môi trường nước. việc bao quát các em thiếu nhi trong môi trường nước được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, bản thân mỗi em thiếu nhi và phụ huynh đều an tâm khi để con em mình tham gia lớp học. Chị Lầu Thị Phong Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Trạm Tấu nói.
Tham gia khóa học thì sẽ giúp các em đào tạo cho các em kỹ năng bơi cũng như là các cái phương pháp sơ cấp cứu những cái trường hợp trong môi trường nước để cho các em có thể linh hoạt xử lý các tình huống ở dưới môi trường nước, giúp các em có thể xử lý tình huống phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.
Việc mở lớp dạy bơi trong dịp hè cho các em thiếu nhi là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Điều đó không chỉ giúp các em trang bị kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống khi đến những nơi có nhiều sông ngòi, kênh rạch, mà đây còn là một môn thể thao lành mạnh, bổ ích cho các em trong mỗi dịp hè. Đây cũng là sân chơi cho các em được thư giãn, giải trí sau một năm học tập căng thẳng. Thưa quý vị, thưa các bạn, phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ. Trong những năm qua, Đại úy Lò Đức Văn, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bí thư đoàn Công an huyện Trạm Tấu đã có những việc làm thiết thực, góp phần để Công an huyện Trạm Tấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở huyện vùng cao. Nội dung này sẽ được ghi nhận qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Là đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Trạm Tấu, Đại úy Lò Đức Văn luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân và cả đội trong quá trình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí đã cùng tập thể, cấp ủy chi bộ an ninh và chi bộ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, tham mưu với đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Trạm Tấu, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn huyện Trạm Tấu, phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2019 đến nay, đã tham mưu và phối hợp tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn bản, đơn vị trường học với trên 6.000 lượt người tham gia. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Trạm Tấu luôn ổn định và giữ vững. Đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số, đồng chí đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đề án số 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023. Đại úy Lò Đức Văn, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Trạm Tấu nói.
Thì chúng tôi đã tích cực phối hợp với lại lực lượng cấp cơ sở, nhất là anh em công an cấp xã, các tổ chức hội, đoàn viên, hội viên ở cấp cơ sở để hướng dẫn bà con nhân dân, mọi người đến thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, đảm bảo mỗi người dân đều nắm được các tiện ích và hưởng lợi từ định danh điện tử.
Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, thấu hiểu, Đại úy Lò Đức Văn, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Trạm Tấu đã giúp cho mỗi người dân khi đến thực hiện định danh và xác thực điện tử đều cảm thấy ấm lòng và điều quan trọng là hiểu được mục đích ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số. Chị Lò Thị Sương, xã Hát Liều chia sẻ.
Hôm nay em ra đây, em được anh Văn hướng dẫn cài định danh điện tử. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng mình, được anh hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Trong cái tích danh điện tử của mình thì ví dụ như mình đi đường, mình quên giấy tờ, căn cước, bằng lái xe thì mình có thể lấy điện thoại ra dùng thay thế những giấy tờ mình không cầm. Cái tích danh điện tử này rất quan trọng trong chúng ta hàng ngày, đi đường, đi xa.
Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhận thức của người dân chưa đồng đều là những cản trở trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn vùng cao Trạm Tấu. Nhận thức được điều đó, trong vai trò đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trạm Tấu, Đại úy Lò Đức Văn đã đề xuất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn huyện một cách thiết thực hiệu quả, trực tiếp hướng dẫn công an cấp xã, chính quyền cấp xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trong dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng, đủ, sạch, sống, giúp các xã thị trấn thuận lợi trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Bà Hoàng Thị Thu Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian qua, công an huyện Trạm Tấu như công an thị trấn Trạm Tấu đã tích cực phối hợp với các ban ngành chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị trấn để ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác chuyên môn, thực hiện tốt 25 dịch vụ công trực tuyến, ví dụ như là khai sinh, khai tử và đăng ký tạm trú, tạm vắng, góp phần cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, trong vai trò là bí thư đoàn thanh niên công an huyện, hơn ai hết, Đại úy Lò Đức Văn luôn là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động công tác đoàn. Đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành đoàn thanh niên công an huyện triển khai thực hiện các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong công an huyện một cách hiệu quả, thiết thực. Tích cực triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn mà trọng tâm xuyên suốt là phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Trong đó tích cực triển khai thực hiện các phong trào thanh niên công an nhân dân xung kích tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc, phong trào thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, v.v. Đặc biệt trong phong trào hiến máu nhân đạo, Đoàn Thanh niên Công an huyện là lực lượng hùng hậu trong các đợt hiến máu tình nguyện do huyện nhà tổ chức. Trong đó, câu lạc bộ hiến máu nhân đạo của Đoàn Thanh niên Công an huyện luôn duy trì với 30 thành viên. Ứng trực, tham gia, từ năm 2019 đến nay đã thu hút được hơn 250 lượt đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo, hiến được hơn 140 đơn vị máu. Với những cống hiến đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện vùng cao, Đại úy Lò Đức Văn nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, bằng khen của tỉnh đoàn vì có thành tích xuất sắc và đạt danh hiệu trí thức trẻ tiêu biểu năm 2020, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc và đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021. Mới đây, anh vinh dự là 175 gương mặt được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2019-2023 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Thượng tá Lò Trung Kiên, trưởng Công an huyện Trạm Tấu khẳng định.
Thì trong quá trình công tác thì đồng chí Văn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các cái công việc theo cái chức trách nhiệm vụ giao. Đặc biệt là đối với công tác chuyên môn thì đồng chí đã tích cực chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an huyện triển khai thực hiện tốt các cái dự án, đặc biệt là cái dự án về dữ liệu quốc gia dân cư, rồi dự án thu nhận cấp căn cước công dân. Và đối với công tác đoàn thì đồng chí rất là chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động của đoàn thanh niên, trong đó là nổi bật là các cái hoạt động từ thiện, các hoạt động đoàn thanh niên hướng về cơ sở thực hiện cái thứ bảy cùng dân, đạt kết quả cao, được cấp ủy cũng như lãnh đạo công huyện rất là ghi nhận, cán bộ chiến sĩ thì tin tưởng tín nhiệm. Và trong quá trình và phân xếp loại thi đua hàng năm thì đồng chí luôn đoạt danh hiệu là chiến sĩ đua cơ sở, và cũng là một cái tấm gương để cán bộ chiến sĩ công an huyện học tập và nói theo.
Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Lò Đức Văn cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, bản thân sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đại úy Lò Đức Văn cho biết thêm.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới thì bản thân tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu và tổ chức tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công, nhất là tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong đó có nội dung chuyển đổi số, và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên, xứng đáng với lại truyền thống của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và đoàn thể của Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện giao phó, và góp phần vào thành công và thắng lợi chung trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát huy sức trẻ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Lò Đức Văn đã và đang tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu vừa thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp, được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5, các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy chủ nhật tại phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ: tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà: 0941 287 345, cô Hạnh: 0945 754 666.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc, kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VLSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.